是不该能引导一个一米整一米深共半台两间你lúc nhất thì đây tôi phải nói là ghi nhận cái công đức mà lớn lao của vị trưởng tình nguyện. Và khi đầu tiên chúng ta bắt đầu tổ chức cái khóa tu ở đây thì vị trưởng là cái người mà đầu tiên lên đây để mà đứng ra nấu ăn cho chư tăng và Phật tử tu cái khóa đầu tiên. Và hôm nay thì lại có ni trưởng Từ Nhẫn là một cái ni trưởng thứ hai mà nhận cái trách nhiệm là cúng dường cái bữa cơm trưa hôm nay cho tất cả các vị về tu. Đây là phải nói hai vị ni trưởng mà đáng được biểu dương ở trong công tác xây dựng phòng viện của chúng ta. Kế đó nữa là các ni trưởng ni sư ở bên này phái Phật sĩ tuần trước Hòa Thượng Giác Toàn giảng và cầu nguyện ở đây thì lại là quý ni trưởng ni sư chư tăng ở tỉnh xa trung tâm phải nói là về đây rất đông để tham dự cái lễ cầu nguyện. Thì vừa rồi tôi có nghe ni trưởng Từ Nhẫn than phiền bảo rằng bên hệ phái Phật sĩ thì chùa không nhiều, người không đông, nhưng mà phải nói là có sức đoàn kết cho nên có thể làm được nhiều việc lớn. Chư tăng và chư ni chúng ta thuộc về hệ phái Bắc Tông mà lại đôi khi lại mệnh danh mình là người đại thừa, nhưng mà những công trình lớn lao và mang cái tính cách làm cho Phật giáo cửu trụ ở trên thế gian này thì phải nói là ít tham gia. Thì đây là vị trưởng có cái than phiền như vậy thì đó là cái điều đáng buồn. Cho nên tăng ni chùa chiền của Bắc Tông đông, nhưng mà những cái công trình lớn như thế này lại là không có góp mặt thì đó cũng là cái điều mà đáng tiếc. Thì vừa rồi tôi giảng rồi Hòa Thượng Giác Toàn thì tôi có những cái điều mà tôi rất là cảm động là sau hai cái thời thuyết pháp như thế thì lại là có một số Phật tử mà xa quê hương, tức là đang sống ở nước ngoài, thì họ theo dõi cái công trình xây dựng của chúng ta đây, cho nên họ có cái sự đóng góp mà phải nói sáng đáng trân trọng. Thế nên một Phật tử ở bên Canada thì dành dụm được cái số tiền mà gọi là cái tiền mà nhà nước đó, họ cấp dưỡng cho người già mà không dám chi tiêu để dành gửi về đây chúng ta xây dựng. Cái số tiền không lớn, chỉ 1.000 đô la Canada không, nhưng mà nó phải nói là đáng kinh. Một Phật tử khác nữa là ở Pháp thì gửi về 1.000 hai Phật tử ở Úc thì lại gửi về 2.000 đô la Úc để đóng góp cho chúng ta xây dựng. Sáng nay thì trước khi tôi lên giảng thì lại một Phật tử tới, nên là con dành dụng được và mua được một cái cây vàng đựng định để dưỡng già, nhưng mà nghe nói thầy xây dựng học viện cho nên thôi con đem cúng vô cho thầy. Phải nói đây là những người mà có một cái tâm lòng rất lớn đối với đạo. Nếu mà 80% ta nói là tin đạo Phật mà chúng ta cùng chung sức chung lòng thì chẳng những chúng ta xây dựng thành công cái học viện một sớm mà chúng ta còn làm được nhiều việc quan trọng hơn. Thì hôm nay tất cả các vị mà có mặt ở đây, tôi xin thay mặt cho hội đồng điều hành rất trân trọng cái tinh thần đóng góp của quý vị trong cái sức cầu nguyện của chúng ta, mà chắc chắn là cái công trình này chúng ta sẽ sớm hoàn thành và có một nơi để tu học cho tăng ni chúng ta đúng danh nghĩa là một tu sĩ Phật giáo, mà phải nói là Việt Nam chúng ta ảnh hưởng cái tinh thần đại thừa lên. Thì hôm nay trong cái buổi gặp mặt này, tôi muốn trao đổi với các vị một số những cái suy nghĩ về cái tinh thần đại thừa Phật giáo chúng ta. Thì cái Phật giáo đại thừa chúng ta biết đó, là nó phát triển từ cái Phật giáo nguyên thủy mà đi lên để thành đại thừa, cho nên bảo là đại chúng, gọi là đại thừa có nghĩa là đại chúng, tức là theo cái tinh thần Đức Phật dạy đó, là số đông. Còn những ai tiểu thừa nữa thì kẹt vô cái chỗ gọi là chấp ngã và chấp pháp, thành ra chỉ sống riêng mình thôi và chỉ biết cái pháp mình tu thôi. Tức là ngoài cái pháp mình tu ra đó là mình coi tất cả các cái pháp môn khác đó là không phải, bản thân của mình thôi, còn đối với người khác đó không quan trọng. Tại đây là những cái quan niệm mà sai lầm từ cái bước đầu hiểu về cái nghĩa mà Đức Phật dạy chúng ta tu hành. Tại vì khi mà đi xuất gia học đạo, tức là mới, thì bây giờ Đức Phật khuyên chúng ta phải nên lo học và lo tu, tức là học cho thành tài và tu cho thành đức, rồi sau này ra cảm hóa, giao hóa chúng sanh. Thì đây là một cái con đường mà chúng ta đi. Cho nên từ tiểu mà tiến lên đại, đây là cái tinh thần của Đức Phật dạy chúng ta. Tức là mới ban đầu thì chúng ta phải tự độ trước, phải tự rèn luyện cho mình có một cái năng lực thực sự, rồi sau này ra giáo hóa chúng sanh, mình được giải thoát, làm cho người được giải thoát. Thì đây là cái mục tiêu mà của Đức Phật đưa ra cho chúng ta. Mình chưa được giải thoát mà nghĩ rằng mình làm cho người khác giải thoát, mình là đại thừa đó, thì đôi khi sai. Mà mình được giải thoát rồi đó mà mình không quan tâm tới những người khác đó, thì đây cũng không đúng. Cho nên Đức Phật nói là nếu mà được giải thoát thực sự, được chứng quả A-la-hán rồi mà không tin kinh Pháp Hoa, không hành Bồ Tát đạo đó, thì người đó không phải là A-la-hán, không phải là đệ tử của Phật, mà là tăng trưởng mạnh. Cho nên như câu nói đó trong kinh Pháp Hoa thì chúng ta trở lại với kinh Nguyên Thủy, chúng ta thấy sau khi Đức Phật độ cho năm anh em của Trần Nhiên đắc được thánh quả A La Hán rồi, thì Đức Phật mới dạy mỗi một người đi một phương để giáo hóa chúng sanh. Cho nên đắc quả là hắn rồi, tức là được giải thoát rồi, thì phải nghĩ tới độ chúng sanh, làm cho người khác giải thoát. Đó là cái mục tiêu mà Đức Phật dạy từ Phật giáo Nguyên Thủy qua Phật giáo Đại Thừa cũng có gì khác nhau. Nhưng mà nếu chúng ta tu Đại Thừa chờ khi đắc quả A-la-hán mới đi độ chúng sanh thì e là không kịp. Tại vì đắc thánh quả A-la-hán có thể phải trải qua nhiều đời, nhiều kiếp tu hành thì mới chứng được. Cho nên lúc bây giờ tinh thần Đại Thừa có khác đi một chút, tức là người ta gọi là Bồ Tát mới phát tâm. Cho nên Bồ Tát mới phát tâm, thì Bồ Tát phát tâm này là gì? Chúng ta có cái niềm tin ở Đức Phật vững rồi. Do cái niềm tin của Phật vững đó mà chúng ta vừa đi tới mà vừa cảm hóa những người xung quanh mình, cho nên người ta gọi là tự hành mà hóa thân. Cho nên tất cả các Phật tử tại gia thường làm cái gì? Tức là mình đi chùa, mình lại Phật, mình tụng kinh, mình bố thí, mình cúng dường, mình làm tất cả những cái điều phước này đó tự mình làm. Nhưng mà mình cũng làm gương cho người khác, cho nên người khác thấy mình làm, họ có thể bắt chước, họ có thể tu theo. Cái này gọi là Bồ Tát mới phát tâm, gọi là tự hành và hóa tâm. Vì trong của mình thì nó đoạn trừ phiền não trần lao nghiệp chướng của mình. Bên ngoài thì mình làm gương tốt cho người khác, để người khác cũng phát tâm mà tu theo. Thì đây ta gọi là thành Bồ Tát đạo. Thì chỗ này chúng ta chưa phải là Bồ Tát thực, nhưng mà đó là Bồ Tát quyền thực. Cái quyền này là phương tiện. Cho nên cái Bồ Tát quyền thừa này ta có cái tên khác nữa, người ta gọi là Bồ Tát mới phát tâm, hay là người ta gọi nó là Bồ Tát quyến thuộc. Cho nên tự mình làm không được, nhưng mà nhờ nương theo cái công đức của chư Phật, của các vị Bồ Tát lớn, thì mình cũng làm được một cái việc nhỏ. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta gọi là tu hành đạo Bồ Tát. Thì Bồ Tát đó, sơ phát tâm theo Kinh Hoa Nghiêm thì chúng ta phải trải qua 10 giai đoạn như vậy để giữ cái tính tâm chúng ta cho thật khiêm tốn. Hoàn cảnh như thế nào đi nữa đó, lòng chúng ta không thay đổi. Quyết định đi tới, khi mà quý vị có cái quyết tâm cao như vậy đó, thì lúc bây giờ ở trên chúng ta được Phật hộ niệm, dưới chúng ta được các vị hộ pháp long thiên bảo vệ chúng ta. Cho nên từng bước mà chúng ta có thể vượt qua được tất cả các cái chướng duyên, cái khó khăn, và chúng ta làm được việc lớn. Riêng bản thân tôi thì tôi nghĩ mình không có khả năng làm việc gì, nhưng mà nhờ tôi có cái niềm tin ở Đức Phật vững, cho nên nhờ Đức Phật che chở, Đức Phật hộ niệm, rồi lúc bây giờ các vị hộ pháp long thiên hỗ trợ, cho nên vượt khó và làm được những cái công tác mà quan trọng cho giáo hội cho tới ngày hôm nay. Thì đây là cái kinh nghiệm mà tôi muốn nhắc nhở cho các vị. Nhưng mà nếu mà chúng ta trải qua 30 giai đoạn như vậy đó, ở trong Kinh Hoa Nghiêm thì ta gọi là tam hiệp. Tam hiệp tức là thập tín, thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng, ta gọi là tam hiệp. Thì cái hàng mà tam hiệp này đó, lên cái cao nhất của hàng hiền chứ chưa phải là thánh, Thì đây người ta gọi là cái hàng Bồ Tát đang tu trong cái hồi hướng. Cho nên cái Bồ Tát mà đang tu trong cái hồi hướng này, nếu mà ở bên Thinh Văn thì ta gọi đây là các hàng Bồ Tát mà nó ngang hàng với quả vị A-la-hán. Thì các vị này đó là cái gì? Tức là an trụ ở trong pháp không. Tức là ta làm được bao nhiêu công việc ở trên thế gian này đó, ta không bao giờ nghĩ tới và ta không bao giờ nhắc tới. Ta không quan tâm tới chuyện này. Nhưng mà ta chỉ quan tâm tới là ta cần làm những việc nên làm thôi. Ta cần giúp những người nên giúp. Đây là cái mục tiêu chúng ta làm. Tức là không này đó là không cố chấp. Cho nên các Phật tử có một số người đó, mà làm được một số việc rồi đó, thì bây giờ mang cái bệnh cứ nhớ tới những cái việc của mình đã làm. Cho nên ngoài đời được gọi là bệnh thành tích. Và bệnh thành tích ở ngoài đời họ cũng ghét rồi, còn ở trong đạo thì đáng ghét hơn. Thế thì gặp ai mình kể hết. Kể tôi làm việc này, tôi làm việc kia, tôi cúng chùa này, tôi giúp cho chùa nọ. Nhưng mà khi mình làm một số cái việc đó rồi nữa, mà ta nhìn, ta thấy lại mình nữa, đầy nghiệp chướng trần lao và phiền não, thì đây gọi là pháp pháp. Này là tội, tội nặng. Pháp pháp tội. Cho nên sáng nay một người mà gửi tôi cúng một cây vàng để mà xây dựng học viện, thì cái đạo hữu này nói với tôi đó là thôi thầy đừng cho ghi tên con đấy, thôi thầy nói vậy được rồi, Phật tử cúng không? Đấy là sự thật, rất là ngại. Và một số các Phật tử khác mà hồi nãy tôi nói đó, thì cũng ghi danh. Còn một số Phật tử khác là ẩn danh. Cho nên sáng nay tôi đem lên đây một cái phiếu mà giao cho ban tổ chức xây dựng là 600 triệu và một cây vàng, 500 triệu và một cây vàng. Là cái này một số Phật tử hầu hết là ẩn danh. Tại vì sao? Tôi nói rằng những người này họ hành Bồ Tát Đạo thực sự. Nên là sợ là cái khi mà mọi người nó biết mình làm, biết mình cúng dường, biết mình công quả, nhưng mà cuộc đời mình nó không ra sao hết, thì làm cho người khác hối thâm. Tại nên trên bước đường tu, cái điều quan trọng mình tu được, sanh ra công đức, thì lúc bây giờ cái việc thứ nhất là tâm mình lúc nào cũng quan hệ, tâm mình lúc nào cũng an lạc. Mọi việc xảy ra đó mình dễ dàng tha thứ, dễ dàng bỏ qua. Có một cái tâm giống như là cái tâm của Bồ Tát Di Lặc, rộng lượng, khoan dung. Đây là cái tâm hành của mình. Cho nên lúc nào mình cũng an vui, lúc nào mình tự tại. Nhìn người thì nhìn cái việc tốt theo ngàn hiện tại, chứ không bao giờ mà nhìn cái chuyện xấu. Trên bước đường tu của chúng ta, cho nên nhờ thấy cái việc tốt mà tâm mình nó cởi mở, nó an lạc. Cho nên cái đường của chúng ta là chỗ này. Cái thứ hai nữa, phước là gì? Mặc dù chúng ta cực khổ, chúng ta tận tụy, chúng ta hy sinh, chúng ta làm việc nữa, không kể là gian lao khó nhọc, nhưng mà Phật độ chúng ta có một sức khỏe tốt để chúng ta làm phục sự. Cho nên hai ni trưởng ngồi trước tôi đây đó là điều lớn tuổi hơn tôi, nhưng mà tôi bảo thầy Quang Thạnh là tôi nhắc ghế để cho hai ni trưởng ngồi. Hai ni trưởng từ chối, thôi ngồi với thầy với đại chúng. Đây là một cái điều mà phải nói là đáng trân trọng. Cho nên là tất cả các Phật tử chúng ta nên học theo cái làm đạo, Thì ở trong cái hành Bồ Tát Đạo chúng ta đó, nếu mà quý vị đi từ Thinh Văn Duyên Giác qua Bồ Tát đó, thì trong Kinh Hoa Nghiêm dạy đầu tiên chúng ta học Thinh Văn, tức là học đạo đức trước. Cái đó chúng ta học Duyên Giác đó, chúng ta học trí tuệ. Đạo đức và trí tuệ là cái điều quan trọng ở trong cái đời tu của chúng ta. Cho nên thiện tài đồng tử khi đi cầu đạo đó, thì đầu tiên Văn Thù Bồ Tát khuyên thiện tài nên đi gặp Đức Vân Tỳ Kheo. Nên đi gặp Đức Vân Tỳ Kheo, nên học đạo ở Đức Vân Tỳ Kheo. Cho nên khi mà chúng ta muốn học đạo giải thoát đó, thì chúng ta nên học cái đức hạnh trước. Ở trên đời này thực, nếu con người không có đức hạnh thì con người đó dù có giỏi đến đâu đi nữa cũng tự chuốc họa vào thân tâm và dễ làm cho người khác ghét. Đây là trên phương trường tu. Cho nên học với Đức Vân Tỳ Kheo là học cái gì? Báo là Đức Vân là đi ở trên mây á, nên đi kinh hành ở trên mây á, chứ không đi với mặt đất. Tức là cái con người đức hạnh nó có cái tâm hồn, nó có cái hành động mà nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát. Cho nên trên bước đường tu đó là quý vị đầu tiên học đạo theo Văn Thù khuyên thiền tài đồng tử mà chúng ta học, tức là học về đức hạnh, làm sao cho cái con người chúng ta nữa sống trong cái xã hội, trong một cái gia đình mà chúng ta không làm mất lòng ai hết. Thành ra chỗ khác Đức Phật bảo là mây đi ngang qua núi, núi không cản được mây, nhưng mà núi cũng không trở ngại cho mây, mây cũng không trở ngại cho núi. Thành ra đây trên bước đường tu chúng ta thấy, đó là trên bước đường tu. Cho nên học với Đức Vân là Kinh Hoa Nghiêm, hành Bồ Tát Đạo đó, ta chỉ học nhiêu đó thôi đó, thì cái này coi như ta học cái hành Thanh Văn rồi. Thành ra sau khi học với Đức Vân, tức là học đức hạnh xong rồi đó, thì Đức Vân Tỳ Kheo mới khuyên thiện tài đồng tử đó, thôi bây giờ ông là con người đức hạnh rồi đó, ông đã rèn luyện được cái bản thân của ông trở thành con người tốt trên cuộc đời rồi, cho nên lúc bây giờ cần phát triển thêm trí tuệ. Do đó ông đi xuống Hải Vân, xuống Hải Vân tìm nhau. Nên Hải Vân là một cái người mà ở trên cái bờ biển sanh tử. Tại Đức Vân là ở trên mây, ta nói ở trên mây thì không đụng ai hết, nhưng mà bây giờ đã xuống gần với cuộc đời, từ cái tu giải thoát trên kia đi tiếp cận với cuộc đời, đi gần với cuộc đời, gần cuộc đời đấy, tức là đứng trên bờ biển thôi chứ chưa lặn xuống biển sanh tử, chưa dám xuống nữa. Thành ra Hải Vân Tỳ Kheo chỉ ở đây quan sát tất cả các loài ở trong biển sanh tử, tất cả chúng sanh ở trong quả sanh tử. Đây là tuần thứ, không phải chúng ta nhào vô đó. Đây là một cái điều quan trọng. Cho nên đứng trên bờ biển sanh tử mà quan sát chúng sanh sanh tử, nó khổ sở cách này cách khác, nó phiền muộn cách này cách khác, tất cả mọi việc ở trên cuộc này, đây là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta phải học. Cho nên hai vị trưởng ngồi trước mặt tôi đây là các vị này chẳng những đứng quan sát ở trên sanh tử, nhưng mà còn đi thẳng vào biển sanh tử, đi thẳng vào biển sanh tử. Đi sư Phước Hải này thì tôi biết đó là khi mà tôi còn là học tăng là cứu mang giúp đỡ tất cả những người xung quanh mình có thể làm được, dám làm những cái chuyện khó làm. Còn như sư Thường Nhẫn đây nữa thì cái trường hợp khi mà tôi phụ trách cái tờ báo Giác Ngộ đó, làm tổng biên tập đó, thì đây là cái người gọi là công tác từ thiện của báo Giác Ngộ.
Cho nên mỗi năm là đi mổ mắt cho bao nhiêu người, đi giá môi cho bao nhiêu em nữa, đi mổ tim, đi cứu trợ, lăn xả vào trong cuộc đời. Cho nên tôi chỉ là cái người đứng ở trên bờ biển sanh tử mà quan sát thôi. Thành ra tôi thấy là các ni sư này là những người mà lăn lóc vào trong cuộc đời, mà trải qua mấy chục năm rồi nữa mà bây giờ còn nổi được trên mặt nước như thế này thì đó là cái điều đáng mừng. Còn bao nhiêu vị khác tôi thấy chìm xuống hết. Ta nói thiền từ chúng ta đi vào ở trong biển khổ, nhưng mà may mắn cho mấy ni trưởng là thứ nhất là không gặp đá ngầm. Không biết ni sư Quốc Hải có gặp đá ngầm không? Cho nên gặp những cái tảng đá ngầm thì có thể chìm tàu, đụng nó cái chết. Cho nên khéo lái con thuyền bát nhã của mình đi, mà làm sao tránh được những cái cục đá ngầm như thế này. Ở trên này nó phủ nước như vậy đó, nhưng mà có những cái tảng đá ngầm như này mình không thấy đó, tàu mình va chạm vào nó thì thôi rồi chìm. Đây những đá ngầm này thì thường nữa là chúng ta gọi là ác ma. Thành ra cuộc đời này nó muôn mặt. Thầy Huyền Trang mà đi đỉnh kinh gặp tất cả các cái loại yêu tinh này, khi thì nó đóng vai người đáng thương, nó đóng vai cái người trẻ mà đáng thương. Cho nên bây giờ đó, thầy Huyền Trang mới thấy thương quá cho nên mới biểu Tôn Ngộ Không cõng dùng cái cầu này đi. Các vị thấy những cục đá ngầm, những cái tảng đá ngầm, cho nên khi mà cõng cái cục đá này đó, mà cái sức mạnh của ông Tề Thiên như vậy đó, mà lúc bây giờ nó bị ông Hài Nhi quá đá đè cái ông này xuống, tấn ông này xuống để bắt ông Tam Tạng đi. Đây là trên bước đường chung. Tôi đi học 8 năm kinh Nhật rồi tôi về tôi làm việc, và tới giờ này tôi còn thấy hai vị trưởng ngồi đây tôi thấy mừng, không va chạm phải đá ngầm nữa. Nếu mà cõng một cục đá như vậy nữa thì chắc chắn mới chìm tới đâu rồi. Đây là trên những bước đường tôi. Cho nên những cái cục đá ngầm ở trong này, cái bề mặt nó bên ngoài nữa thì thấy lương thiện, thấy tốt đẹp, dễ thương, nhưng mà ở trong ruột trong gan nó nữa chứa đầy những cái độc tố. Như chúng ta sơ hở một chút đó thì coi như là cả một đời tu chúng ta mất trắng. Đây là những cái tảng đá ngầm mà đáng sợ. Cho nên thiền từ chúng ta tránh được những cái tảng đá ngầm xong đó thì quý vị sẽ gặp cái gì nữa? Tiến tới là những cái trận cuồng phong. Những cái trận cuồng phong, cái này là gì? Ta gọi là gió nghiệp. Gió nghiệp, ta nói từ đâu mà nó ùng ùng nó khởi dậy. Từ ở trong lòng chúng ta nó ùng ùng nó nổi dậy. Thành trên bước đường tu đó, các vị đôi khi suy nghĩ chúng ta sẽ nhận ra tự nhiên là trong lòng chúng ta, ta đang là người tốt như vậy, ta đang là con người hy sinh như vậy, con người làm đạo như vậy đó, dùng cái đó nó thay đổi hết cả một cuộc đời. Đó là trên bước đường tu. Cho nên trong lúc đó nếu mà không có một sức nhẫn như ni sư thường nhẫn thì chắc là chắn là không chịu nổi đâu. Nhẫn chứ, phải nhịn chứ, phải chịu chứ. Nên nó ùng ùng nó nổi dậy ở trong lòng chúng ta này thì chúng ta dằn xuống từ gió mà. Cho nên gọi là gió nghiệp. Cho nên nghiệp chúng ta còn thì nó từ khởi lên thôi. Thế những cái đáng buồn, những cái đáng giận từ đâu nó tới? Cho nên mình tin nó, mình giúp đỡ nó, rồi bây giờ trong quá là nó hại mình, giận không? Thành ra giận. Mà nếu ai giận á thì chìm xuống, chìm vào trong biển sanh tử này, chúng ta không trở thành như tất cả. Đó là những cái trận cuồng phong. những cái trận cuồng phong mà dục nó khởi dậy, đó là trên lúc đường tu chúng ta. Rồi nó còn thêm một cái nữa, ở trong biển sanh tử này có nhiều loại ma chướng, ta gọi thủy quái. Ta nói thủy quái nó nhiều khi nó nuốt chúng ta vào trong bụng nó đi, phải không? Nhưng mà làm sao nó chung ra được giống như tề thiên nữa thì còn, còn không nữa thì trở thành thức ăn của nó mất. Ta nói trên cuộc đời này nó có muôn mặt, mà phải nói đó là hai vị trưởng này là gan cùng mình mới dám làm, tôi cũng chưa làm. Đây là trên bước đường tu, nói thật đó là cái chuyện mà tất cả các Phật tử phía sau đó nên đương nhiên nó gặp những cái khó khăn ở trên cuộc đời này thì chúng ta cũng còn buồn, cũng còn giận nổi, nhưng mà thường thì sao? Thế chúng ta suy nghĩ các vị Bồ Tát lớn còn có những cái khó hơn nữa, còn có những cái tệ hại hơn nữa, còn có những nguy hiểm hơn nữa mà các ngài còn làm được, còn ta mới từ này có thấm vào đâu. Cho nên ta nhớ tới Bồ Tát Quan Âm nguyện là ở ta bà vào biển khổ, tức là không về cực lạc. Mặc dù Đức Phật A Di Đà kêu về bên đó, nó giao cho ngôi giáo chủ, nhưng mà ngài Quan Âm thôi, con ở ta bà, ở đây có nhiều việc con làm lắm, có nhiều người đáng thương lắm, cho nên ở đây chứ không muốn về cực lạc, cho nên không muốn làm giáo chủ. Ở đây có ai muốn làm giáo chủ? Cho nên trên cái bước đường tu, cái khi mà tôi tụng kinh Pháp Hoa rồi, tôi mới khởi lên ý niệm là ở ta bà. Ở ta bà này là từ cái chỗ nguyện Bồ Tát Quan Âm mà tôi đổi ra là quyết lòng tế độ chúng sanh muôn đời. Câu này là lấy từ cái nguyện của Bồ Tát Quan Âm mà làm nguyện, cho nên đổi thành cõi ta bà thì nhiệm độ sanh, tức là ở ngay thế giới ta bà này chứ không về cực lạc. Rồi nó có nhiều thầy nữa, họ nói rằng họ biết mà nói tôi là bác cái pháp môn tịnh độ, tôi không bác cái này. Thế nên ai muốn về tịnh độ cứ về, ai cảm thấy mệt mỏi thì về. Còn nếu mà ở ngay thế giới ta bà này làm những cái chuyện công đức được đó, thì như Bồ Tát Quan Âm thì ta nên ở lại chứ, ta nên. Tại nhiều khi gan thêm chút nữa đó là Quan Âm còn đòi vào địa phủ, tức là ở ta bà vào địa phủ chứ không phải ở đây không. Ta nên vào địa phủ để cứu giúp chúng sanh. Đây là ở trên bước đường tu chúng ta, đây gọi là hành Bồ Tát Đạo. Cho nên lúc mà ở cái ngôi hiền vị này thì chúng ta thân cận các vị Bồ Tát lớn, chúng ta nhìn cái hạnh của các vị Bồ Tát lớn mà ta phát tâm ta làm. Ta nên thấy các vị họ làm được, cho nên ta vững niềm tin ta làm chứ. Đây là trên cái bước đường tu hành. Tôi nói trong cái thời kỳ chấn hưng Phật giáo thì các hòa thượng trước chúng tôi còn gian khó gấp trăm gấp ngàn lần như thế này mà các ngài còn dấn thân được nữa, còn làm được để gây dựng cho Phật giáo chúng ta có một cái cơ đồ như ngày nay nữa, thì cái chuyện này các ngài cũng làm được. Còn ta bây giờ có sẵn hết, bây giờ ta có sẵn hết, nói chùa thì chúng ta cũng có, trường chúng ta cũng có, chỉ cần có cái phát huy lên thôi. Mà chúng ta nói khó là như vậy. Cho nên nhìn những người đi trước chúng ta, thầy tổ chúng ta, mà ta phấn đấu chúng ta đi thôi. Còn hành Bồ Tát Đạo là nhìn xa hơn chút nữa, để chúng ta thấy Đức Phật giới thiệu các vị Bồ Tát lớn. Cho nên nếu mà tu theo kinh Pháp Hoa thì mở đầu kinh niệm ta thấy 8 vạn Bồ Tát chuyển được pháp luân bất thối, tâm từ trải khắp trong các quả nước, được Phật khen ngợi vì họ đã từng cứu độ vô số chúng sanh thoát khỏi khổ não. Tức là nhìn lên tất cả các vị Bồ Tát lớn đó, đó là cái gương sáng mà chúng ta học, chúng ta làm theo. Cho nên khi mà tôi gặp những chuyện khó khăn mà tôi hạ quyết tâm làm đó, là tôi nghĩ bên cạnh tôi có các vị, có 8 vạn Bồ Tát này ở trong hội Pháp Hoa này ủng hộ, cho nên làm được những chuyện khó lắm. Cho nên trở lại khi kinh Vô Lượng Nghĩa đó, là Đức Phật nói là cái người tu theo kinh Pháp Hoa đó, thì nó phải có cái đặc tính này, tức là làm được những chuyện khó làm. Tại sao họ làm được? Là vì họ có các Bồ Tát quyến thuộc này. Cho nên các Bồ Tát quyến thuộc ở trong 10 phương này hợp tác, cho nên chúng ta làm được. Mà muốn như vậy thì sao? Cái tấm lòng của chúng ta nó ngang với tấm lòng của các ngài, cho nên các ngài mới ủng hộ cho chúng ta. Cho nên chỗ này ta gọi là đồng hành đồng thiện. Nên tại sao ni trưởng này làm được? Tại vì cái ni trưởng này nó có một tấm lòng thương người, từ cái chỗ đó mà chiêu cảm những người có một tấm lòng giống như ni trưởng này để tự kéo tới hợp tác mà làm. Cho nên bây giờ tôi quyết tâm là xây dựng cái học viện này. Cho nên sáng nay có một Phật tử đó, không phải giàu, nhưng mà có một cây vàng để dành thôi, đem vô cúng để chúng ta làm. Này là đồng nguyện đồng. Thế cái ông này nó cũng muốn làm học viện, cũng muốn đào tạo tăng tài, muốn cho Phật giáo trụ trụ. Tôi cũng muốn này, hai cái này đồng nhau. Mà thường thường ta gọi là tâm hồn lớn gặp nhau. Đây là trên bước đường tu chúng ta, cho nên trên nhân gian này chúng ta gặp bao nhiêu người tốt tới với ta, nếu ta có tấm lòng. Trong vô hình có bao nhiêu vị Bồ Tát gia hộ tới cho ta, nếu chúng ta có tấm lòng như các ngài. Đây là trên bước đường tu chúng ta, cho nên nó làm được những việc khó khăn. Mà ở trong đó nó có một điều mà tôi tâm đắc nhất và tôi thực hành, tức là chưa độ được mình mà có thể độ được người. Ta nói chưa độ được mình mà có thể độ được người, cái này trong kinh Vô Lượng Nghĩa của kinh Pháp Hoa, tức là vẫn còn ở trong sanh tử nhưng mà có khả năng đưa người ra khỏi sanh tử. Đây là tu theo kinh Pháp Hoa. Hỏi tại sao vậy? Là vì nương theo cái lực của Đức Phật, lấy cái lực của Đức Phật làm cái lực của mình, lấy cái nguyện của các vị Bồ Tát làm nguyện của mình. Cho nên trí tuệ là của Phật, hạnh nguyện là của Bồ Tát, hợp trở lại trong con người chúng ta. Cho nên lúc bây giờ chúng ta có sức mạnh mà đưa mọi người ra ra khỏi sinh tử. Cho nên có những cái người mà bây giờ nên tới đây nghe Pháp, rồi đó nương theo giáo Pháp mà tu hành, rồi họ chết rồi họ vãng sanh chứ, họ đi về tịnh độ chứ. Nên tôi vẫn còn ở trong ta bà đấy, vẫn còn lăn lộn ở đây, còn làm bao nhiêu việc đây, nhưng mà đã tạo điều kiện cho những người đó lên niết bàn, những người đó đi về cực lạc. Đây là chúng ta hành đạo theo kinh Pháp Hoa. Cái điều quan trọng nhất đó là đưa người đi, cứu người trước, còn ta thì từ từ tính sau. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên tuy còn ở trong sanh tử mà đã đưa người ra khỏi sanh tử, có thể đưa người về về thế giới an lạc của chư Phật được. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên kinh Vô Lượng Nghĩa thì quý vị thấy ở trong kinh Pháp Hoa chỉ nhắc tới thôi, nhắc tới một câu thôi, tức là Đức Phật trước khi mà nói kinh Pháp Hoa đó là ngài nói kinh Vô Lượng Nghĩa. Cho nên nói kinh Vô Lượng Nghĩa để dạy cho các vị Bồ Tát, rồi nói kinh Vô Lượng Nghĩa xong đó là ngài nhập Vô Lượng Nghĩa xứ. Chỉ có một cái câu đơn giản như vậy đó, nhưng mà đây là một cái đề tài lớn mà có thể nói là cả một đời tu của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta đọc câu như vậy không á, thì tôi nghĩ không được cái gì hết. Nhưng mà suy nghĩ lại cái kinh Vô Lượng Nghĩa Đức Phật nói này là gì? Cho nên kinh Vô Lượng Nghĩa có 3 phẩm. Cái phẩm thứ nhất đó là đạo đức. Cái phẩm thứ hai đó là trí tuệ. Cái phẩm thứ ba đó là lợi ích chúng hữu tình. Như vậy đó là ba cái phẩm vô lượng nghĩa này đó là nó hàm chứa tất cả pháp của chư Phật ba đời mười phương năm này hết rồi. Cho nên các Phật quá khứ, các Phật hiện tại và các Phật vị lai thuyết pháp có cái gì khác hơn cái này? Cho nên các ngài thì thuyết nhiều như vậy cũng nhằm đào tạo con người ta trở thành con người đạo đức. Cho nên chúng ta nói cái xã hội ngày nay, cho đây là cái xã hội mà đạo đức xuống thấp, thành là đạo đức xuống thấp. Cho nên tu theo kinh Pháp Hoa là cần phải tự rèn luyện mình trở thành con người đạo đức, và cảm hóa những người xung quanh mình trở thành con người đạo đức, thì như vậy chúng ta xây dựng được cái xã hội đạo đức để sống. Đây là cái chuyện rất cần. Chư Phật quá khứ làm như thế, chư Phật hiện tại làm như thế, và chư Phật hiện nay cũng làm như thế. Tại một xã hội không có đạo đức thì xã hội đó sẽ đi xuống, xã hội đã đi xuống. Cho nên đây là một cái điều mà vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta học kinh Pháp Hoa, chúng ta không cần phải tụng hàng ngày đâu, nhưng mà chúng ta mở rộng cái tầm nhìn ra để làm sao mà phát huy cái đạo đức của bản thân của mình và cảm hóa những người xung quanh mình trở thành một xã hội đạo đức. Thành ra khi mà chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy Đức Phật nói là chỗ nào có kinh Pháp Hoa, phải chỗ nào mà có kinh Pháp Hoa thì chỗ đó cách 500 do tuần được an lạc. Nói tại sao vậy? Là tại vì chỗ đó có đạo đức, tức là có một con người đạo đức cảm hóa được những người xung quanh chúng ta sống có đạo đức. Thì lúc bây giờ ta bảo là đường không người lùm cửa rơi, nhà không cần đóng cửa, thế là xã hội thái bình chứ. Trên bước đường tu, thành ra tu theo kinh Pháp Hoa là khởi đầu bằng cái đạo đức. Cho nên phẩm thứ nhất của vô lượng nghĩa. Cái thứ hai là gì? Tức là phát triển trí tuệ mình, phát huy cái trí tuệ mình lên tới độ cao. Tại vì có đạo đức mà không có trí tuệ đó, thì chúng ta không thể nào nhìn ra được cái tốt cái xấu. Ta nhìn ta nói Huyền Trang là có đạo đức, nhưng mà nếu không nhờ mắt thần của Tề Thiên Đại Thánh thì sao? Chắc chắn ông bị ưu tinh bắt hết rồi, chúng còn đi tới Tây Phương nữa. Cho nên phải có trí tuệ. Con mắt trí tuệ này từ đâu ra? Ở trong Tây Du đó, nó là nhờ tôi luyện ở trong cái lò bát quái của ông Thái Thượng Lão Quân. Tôi luyện trong đó tức là ông đã chịu đựng tất cả những cái sự nung đốt ở trong sanh tử này tới cái mức mà cao nhất của nó. Cho nên lúc bây giờ con mắt ông nó trở thành vàng, uống linh đơn vô để trở thành con người đạo đức, luyện ở trong lò bát quái cho nên trở thành mắt vàng ông đó. Thành ông nhìn yêu tình cứu nào ông thấy được hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái phẩm thứ hai của kinh Pháp Hoa là phải có trí tuệ, phải nhìn thấu tâm can của họ. Nó nói cái gì mà chúng ta nhìn kỹ trở lại trong tâm nó thấy không phải vậy thì ta biết. Cho nên trên bước đường tu thưa quý vị nhé, khi nào mà tu đúng pháp, lắng lòng yên lại rồi đó, thì lúc bây giờ ta nhìn người ta thấy được. Tại là tai chúng ta nghe nó nói những cái lời mà ngon ngọt đó, như là rót mật vào tim gì đó, nhưng mà sao chúng ta mở con mắt tề thiên ra, ta nhìn người ta thấy, ồ, ở trong lòng nó kinh quá, con mảng sàn nằm trong đây. Cho nên người Việt chúng ta thường hay nói là khẩu Phật tâm sàn. Ngoài miệng thì nói như vậy đó, nhưng mà chúng ta phải nhìn thấu trong tâm của nó, coi cái mưu đồ nó là gì. Đây là trên bước đường tu. Nếu mà không có như vậy đó, thì chúng ta dễ bị nó lợi dụng. và Phật pháp dễ bị suy yếu. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái phẩm thứ hai đó là chỉ nói về trí tuệ. Ta nên nói về trí tuệ thì cái này là tiêu biểu cho cái gì? Thành ra nếu mà chúng ta học đạo cho tổng kết được kinh lại hết đó, thì chúng ta nói là cái phẩm thứ nhất nói về đạo đức này đó, là này nói tứ a hàm, hay là nói một đời thuyết pháp của Đức Phật là nằm trong đó. Tức là dạy con người trở nên đạo đức. Đây là một cái. Đến cái thứ hai này đó, là cái trường hợp đó nói về trí tuệ. Mà trí tuệ đó là đây ta nói là 22 năm Đức Phật thuyết kinh Bát Nhã. Bát Nhã là nhằm mở cái tầm nhìn của chúng ta đó, rộng ở trong xã hội chúng ta đang sống, rộng ra ở trong ba đời các Đức Phật. Đây là cái trí tuệ phải mở rộng như vậy. Cho nên đó, kinh A Hàm là Đức Phật nói có 12 năm, nhưng mà kinh Bát Nhã là nói tới 22 năm. Cho nên học đạo đức thì ngắn hơn, nhưng mà học trí tuệ thì phải lâu dài. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta phải... Tại vì nhiều khi nó có đụng chạm với cuộc đời thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy ra. Cho nên học đạo đức này chúng ta có thể nói giống như là chúng ta học ở nhà trường, chúng ta học sách vở. Nhưng mà học về trí tuệ này nữa, ở trong trường không có dạy. Tất cả những cái gì mà xảy ra trong cuộc đời ta thì luôn luôn mới, ta luôn luôn mới. Cho nên chúng ta phải có một cái trí tuệ để bắt kịp cái này. Cho nên đụng huyệt rồi đó mới thấy. Đó là ở trên những bước đường tu. Cho nên những người mà kẹt vào trong sách vở đó thì đôi khi không làm được việc. Hòa thượng Trí Tịnh khi còn sống, hòa thượng chắc tôi cái điều mà tôi nói. Cái quan trọng nhất đó là người tu cần phải có cái trực giác, tức phải nhìn thấy. Tức là không cần suy nghĩ, không cần suy nghĩ, nhưng mà phải nhìn, nhìn bằng cái trực giác của mình, tự nhiên mình nhận ra được. Cái này là mắt của thời thiên mà. Cho nên sách vở thì ghi như vậy, nhưng mà thực tế có như vậy. Cho nên trong sách vở đó thì không có ghi cái học viện ở tại Lê Minh Xuân này của mình đó. Cũng không có ghi cái chuyện mà tổ chức tu nửa tháng một lần nữa. Có ghi cái này không? Tất cả những cái chúng ta làm đây đó gần như không có. Không có ghi. Nhưng mà cái trực giác của chúng ta cho chúng ta thấy được và chúng ta làm. Đây là cái điều quan trọng chứ. Cái khi mà giáo hội giao cho tôi trách nhiệm này đó, là cái trường hợp này, tôi có cái trực giác xây dựng ở đây. Tại vì cái vùng này là cái vùng chiến tranh. Đây gọi là dịch đại trắng. Ngày xưa kia là Mỹ tha hồ thả bô. Cho nên người chết như này cuộc sống đây là cái vùng này cũng như thế. Cho nên cái việc đầu tiên về đây nữa là chúng ta phải nghĩ cái âm siêu là dương thế. Tức là chúng ta phải tụng kinh, phải siêu độ cho họ trước đi, hóa giải cái quan niệm này đi, thì bây giờ chúng ta mới nhẹ thêm một chút đi. Cho nên thỉnh quý tăng ni chúng ta về đây tụng kinh siêu độ là cái gì? Hóa giải hết tất cả. Đây là cái nhìn. Cho nên làm được cái việc này đó, thì tôi thấy nó nhẹ nhàng thêm cho chúng ta. Cho nên cái hiện diện của quý vị hôm nay đó, tôi nghĩ đây là việc đó. Cái việc chúng ta làm đây đó, nó ảnh hưởng tới những người mà chết ở trong cái vùng này. Cho nên những người đó họ sẽ ủng hộ cho chúng ta để xây dựng được. Cho nên những người đó họ có thể kêu con cháu họ đang bảo là đóng góp vào đây. Đấy là sự thật. Cho nên trên bước đường tu đó, tôi kinh nghiệm tôi thấy chúng ta phải có niềm tin. Cho nên tất cả những cái việc làm này, tôi nói là cái trực giác chúng ta cho chúng ta thấy chúng ta phải làm như thế. Chứ bây giờ nó dùng cái hiểu biết của con người đó, là tôi thấy mấy thầy đều bàn ra hết, bảo là bây giờ đó, cái dự án này tính ra bao nhiêu tỷ, bao nhiêu ngàn tỷ đi, tiền đâu thầy làm. Cho nên ai cũng bàn ra. Mới vô đầu đó là nghe nói là đền bù cho dân đây 17 tỷ nữa, thì thôi mấy thầy không được, không làm được đâu nữa. Nó rồi đền bù rồi. Rồi bây giờ nói xây dựng này nó không được nữa, nhưng mà xây dựng rồi. Cho nên tôi nghĩ là chắc sư bà tình nguyện này là tin cái điều này. Ban đầu thì nghĩ làm sao mình làm được đó, nhưng mà thôi tôi mời thì sư bạn hợp tác, thôi ráng lên đây nấu cơm bữa coi sao vậy. Bữa nay lên thấy khá hơn chút phải không? Tại vì khi mà chúng ta làm rồi đó, chúng ta mới thấy được cái sức hồi này. Cho nên cái này chúng ta chỉ có niềm tin, thành ra chỉ có niềm tin chứ. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên cái bát nhã mà phát triển lên được, coi như là phải trải qua một cái giai đoạn dài tu hành chúng ta mới có. Cho nên tôi tới năm nay là 77 tuổi thì tôi có cái hiểu biết như thế này, nhưng mà năm 60 tuổi, cái năm 30 tuổi tôi tốt nghiệp, tôi đâu có cái này. Cái hiểu biết này 30 tuổi tôi đã tốt nghiệp rồi, nhưng mà tôi đâu có cái hiểu biết này. Tới năm 70 tuổi nhận cái trách nhiệm làm cái này đó, thì bây giờ tất cả những cái sáng kiến mà xây dựng học viện này mới phát sinh. Đây trí tuệ. Cho nên trí tuệ học lâu, học ở trường tốt nghiệp lấy bằng cấp thì nhanh, nhưng mà thực sự có năng lực, có trí tuệ, giác ngộ đó, thì cái này một cái thời gian dài. Nhưng mà giác ngộ xong rồi đó, thì tới cái phẩm thứ ba Đức Phật dạy gì? Tức là phải lợi ích cho chúng sanh, phải làm lợi ích chúng sanh. Cho nên cái điều thứ nhất đó, ở trong cái phẩm thứ ba này là gì? Những người chưa phát tâm Bồ Đề, chúng ta phải làm cho họ phát tâm Bồ Đề. Những người chưa an, chúng ta phải làm cho họ an này. Đây là cái việc khó. Đọc qua thì thấy dễ vậy, nhưng mà họ không an, ta làm cho họ an. Cái này về tu hành, ai có kinh nghiệm thì cái chỗ có tu thì có biết. Cho nên họ không an mà mình làm cho họ an thì làm sao? Tụng kinh không? Cầu nguyện. Tức là vô số phương tiện chỗ này. Cho nên có một Phật tử tới thưa với tôi, bảo sao con thấy bất an thầy. Nói thấy bất an phải không? Cho nên tôi lấy tay tôi để trên đầu, tôi nói thôi an rồi không? Đó. Thì cái Phật tử này mới về, và bữa sau mới tới thưa tôi lại, nó bây giờ con an rồi thầy. Thầy nói thôi tốt, tiếp tục lo tu. Cho nên không an làm cho an, mà bây giờ quý vị bắt chước tôi được không? Đây là cái điều quan trọng. Cho nên khó là chỗ đó. Tại vì cái đạo đức chúng ta xây dựng trước, cái trí tuệ chúng ta xây dựng sau, hai cái này hợp trở lại đó, Mới thành cái thứ ba này. Chưa an lành rồi. Đây là trên bước đường. Cho nên mọi người tới với chúng ta, họ cảm thấy an được đó, thì họ mới tới được, họ mới ở được, mới hợp tác được, mới tu được. Còn không an thì thôi không được. Cho nên chưa phát tâm làm cho họ phát tâm, thành ra trên bước đường tu đó. Cho nên chưa phát tâm thì làm cho họ phát tâm, nên Đức Phật dạy chúng ta nhé. Còn ta phát tâm rồi làm cho họ thối tâm thì cái này nguy hiểm vô cùng đó. Mà phần nhiều nữa là quý vị có chừng tu sai chứ, thành tu sai. Cho nên có những đạo hữu nữa, mà tới thưa với tôi nữa, nói bạch hòa thượng, con đã tụng được 100 bộ kinh Pháp Hoa, con đã tụng 1000 bộ kinh Pháp Hoa, con đã trích máu giết được bộ kinh Pháp Hoa. Tôi nhìn là tôi nói tôi có cái cảm giác như là buổi trưa tụng được chữ nào hết. Tôi chưa tụng được chữ nào hết thì sao tôi nhìn vô tôi thấy trong cái con người của đạo hữu, trong cái sinh hoạt đạo hữu, sao không có hai chữ pháp quan này. Cho nên các vị nên suy nghĩ. Cho nên trên cái bước đường tu, tại vì trong kinh Pháp Hoa Đức Phật, người chưa phát tâm thì làm cho họ phát tâm, người chưa an thì làm cho an. Nhưng mà sao tôi thấy cái tâm đạo hữu này không an nữa. Mọi người nhìn vô đó thì sợ. Tôi cuối cùng vợ con nó cũng không dám gần nữa. Các vị nghĩ xem này. Cho nên cái này tu sai pháp, trở thành pháp pháp. Cái cốt lõi ở chỗ này mà mình không giữ, còn mình cứ nghĩ mình tụng hết bộ này qua bộ kia như vậy là tốt rồi, này sai. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên tụng 1000 bộ kinh mà không làm cho an thì không được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên quý vị thấy trong lịch sử Trung Quốc, trong lịch sử Trung Quốc có ngài Huệ Năng. Tên Huệ Năng gọi là Lục Tổ Huệ Năng. Thì cái khi mà ngài tu đắc đạo với ngài Hoằng Nhẫn xong rồi thì ngài mới trở về Quảng Châu. Cho nên ngài về ở ngay Quảng Châu đó thì thấy một cái vị pháp sư đang giảng kinh Pháp Hoa. Đây là trên núi đường tu chúng ta đang giảng kinh Pháp Hoa, nhưng mà cái vị pháp sư này đó đã tụng cái bộ kinh Pháp Hoa này là tụng bao nhiêu, tức là 1000 lần rồi, tụng 1000 lần rồi mà bây giờ giảng kinh Pháp Hoa nữa, thì ai thấy như vậy, nghe như vậy đó, người ta đều tới, nó tới là học. Nhưng mà khi ngài Huệ Năng tới, ngài Huệ Năng tới ở đây thì lúc bây giờ đó, bảo rằng có một cây phướng treo ở trước chùa, gió nó bay động. Hai ông tăng cãi nhầm, ông nó phướng động, ông nó gió động. Cho nên ngài Huệ Năng bước tới mới bảo rằng không phải phướng động, không phải gió động, mà tâm các thầy động. Cho nên khi mà ngài Huệ Năng nói được câu vậy thì ngài Huệ Năng còn là cư sĩ, tức là chưa cạo tóc, tức là chưa xuất gia. Thì bây giờ đó, cái vị pháp sư đang giảng kinh Pháp Hoa trên này đó, nghe nói như vậy đó, tự nhiên cái ông này ông ngộ ra được, thành ra tụng 1000 bộ kinh Pháp Hoa mà không ngộ. Bây giờ chỉ nghe có một câu nói như của ngài Huệ Năng là tâm động một cái, ông ngộ được, cái ông xuống ông đảnh lễ ngài Huệ Năng, gọi là Bồ Tát, coi như Bồ Tát tới khai ngộ cho ông này. Đây là cái thực tế. Ta nên đảnh lễ Huệ Năng xin chỉ giáo. Thì lúc bây giờ đó, ngài Huệ Năng mới sụp xuống lại cái vị pháp sư này nữa, xin thầy cho con xuất gia. Hai cái vị pháp thân Bồ Tát này đó, họ xử sự với nhau chúng ta thấy được. Ta nên cái vị pháp sư tụng 1000 bộ kinh Pháp Hoa mà đang ngồi trên pháp tòa giống như tôi bây giờ như vậy đó, rồi thấy một ông cư sĩ lang thang người kia vô nói một câu hơi điên điên, rồi lúc bây giờ sợ quá xuống lại ông hả? Nhưng mà người ngoài nhìn là thấy vậy đó. Rồi cái ông cư sĩ này mà bây giờ quay lại tôi một cái, thôi thầy cho con xuất gia đó. Ồ, cái này lạ luôn chứ. Đây là cái việc lạ đời nhất, nhưng mà đây là hai vị Bồ Tát hiện thân. Chỉ có hai người này hiểu nhau được và Phật hiểu thôi. Sao ta hiểu được cái tâm trạng này? Cho nên lúc bây giờ nữa thì cái vị pháp sư này mới sai lấy dao cạo tóc cho ngài Huệ Năng xuất gia luôn. Đây các vị thấy những này. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta, tụng bao nhiêu bộ kinh không biết, nhưng mà không làm cho người khác phát tâm là không phải Pháp Hoa, nhớ như vậy. Còn làm cho người ta phát tâm thì Pháp Hoa. Trên bước đường tu, cho nên cái điểm thứ ba này rất là quan trọng. tức là làm cho người phát tâm. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, làm việc gì cũng tốt, nhưng mà phải làm cho người phát tâm. Cho nên bữa nay tôi thuyết pháp ở đây, mà quý vị phát tâm tới đây nghe pháp và tới đây ủng hộ xây dựng học viện đó, thì tôi nói là đây là cái việc mà tôi làm như vậy đó là đúng với ý của Phật. Chứ còn ở trong lúc mà đông như thế này, sư toàn giảng thì đông người nghe, mà tôi lên giảng chứ hà bỏ đi hết rồi, thì dầu tôi có giảng pháp qua đi nữa thì gọi như là phá pháp. Chúng ta nên hiểu cái gì? Làm cho người khác phát tâm là đạo, mà làm cho người khác thối tâm là phá. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái điều quan trọng nhất này là phải lợi ích cho chúng hữu tình, phải lợi ích cho chúng. Cái hiện hữu của chúng ta ở bất cứ chỗ nào trên cuộc đời này là điều mang an vui hạnh phúc cho chúng sanh, thì đó là pháp quan. Cho nên có những người chưa tụng một chữ đi nữa của kinh, nhưng mà thiệt ra đó họ hành trì theo pháp quan là vì họ đã trở thành con người đạo đức, họ trở thành con người trí tuệ, họ trở thành con người lợi ích cho cuộc đời, thì đó là tu theo pháp quan mà của cái vô lượng nghiệp. Tới đây gần được chưa? Mấy cái sư hồn đau quá thì hơi mỏi nha. Thôi mình đang thầy hướng rồi, dĩ nhiên cũng cái sư hồn trong kinh nữa.